Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Làn gió qua sương rơi nhanh trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngang trời. Tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy, được mất hắn thua như chim bao mộng mị. Tình mộng mới hay, đời là một cuộc chơi.
Đã biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong may, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ
đâu cần. Một làn gió qua sương rơi nhanh trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngàn trời. Tìm lại dáng xưa nhưng nào đâu thấy, được mất hắn thua như chim bao mộng mị. Tình mộng mới hay, đời là một cuộc chơi.
Đã biết như thế xin người thôi đau tranh, sống để yêu thương đem hạnh phúc cho người, cố gắng sống tốt cho xuân đời luôn thắm tươi, gắn kết tình yêu cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ loài an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong may, sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính thưa các bạn trẻ thân mến, các bạn trong trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay các bạn về với lại chùa An Lạc để có một buổi làm công quả. Theo như chương trình thì sau khi làm công quả xong rồi chúng ta có ngồi thiền một chút và nghe pháp, và sau đó chúng ta cơm trưa và kết thúc nửa ngày công quả, hay gọi là một ngày sống có ý nghĩa. Thì trong khoảng 30 phút này thầy chia sẻ đến các bạn một cái phương pháp thiền tập để cho mình tập làm chủ cái cảm xúc của mình. Thật ra thì trong nhà Phật á, Đức Phật dạy rất là nhiều cái phương pháp để cho mình có thể làm chủ cái cảm xúc của mình. Thì một trong những cái phương pháp đó thì có cái bài hướng dẫn thực tập, thiền tập ở đây. Và cái bài thiền tập này gọi là cái bài mình thở đan điền, mình hơi thở đan điền để mình tập làm chủ cái cảm xúc của mình. Kính thưa các bạn, là trong cơ thể của mình đó, cái huyệt đan điền đó.
Cái huyệt đan điền là cái huyệt mà từ rốn của mình nó đi xuống một khúc một chút, vậy là cái huyệt đó gọi là cái huyệt đan điền. Đan là thuốc tiên, linh đan ngày xưa mình hay gọi là linh đan là thuốc tiên, điền là cái ruộng, là cái ruộng thuốc tiên. Và những người đạo nho, người ta những người đạo tu tiên là người ta gọi là tu tiên, là người ta hay luyện cái huyệt này lắm. Cái huyệt này còn gọi là huyệt khí hải. Khí hải tức là biển khí, khí tức là năng lượng, là sự sống. Thưa các bạn, là mình thấy mình mạnh khỏe đúng không, mạnh khỏe dữ lắm, nhưng mà thật ra cái mạng sống của mình nó chỉ trong một làn hơi thôi, phải không? Chứ làn hơi vào ra, vào ra. Khi mà mình thở ra mà mình không hít vào là mình là mình đi bán muối rồi. Chỉ cần mà mình thở ra mình không hít vào là mình đi rồi đó. Cho nên mình thấy không, cơ thể mình khỏe vậy đó, nhưng mà nó ở một cái làn hơi thôi. Vậy thì cái huyệt đan điền, cái huyệt khí hải này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ hiểu thêm cái nguyên tắc này, là từ cái đan điền của mình mà trở lên não của mình á, là nó thuộc cái phần dương. Và từ cái đan điền mà trở xuống á, là nó thuộc cái phần âm. Đó, mình nắm cái này xong, giờ mình qua thêm cái phần khác. Là khi mà mình tập trung ở đâu nhiều á, khi mà tâm của mình tập trung ở đâu nhiều thì máu nó dồn lên đó. Bây giờ thầy nói ví dụ các bạn tập trung dùng máy tính đúng không? Thì một hồi có phải cái đầu các bạn căng không? Nóng căng lên là tại vì sao? Là máu nó dồn lên. Tại vì tâm của mình tập trung, ý thức của mình tập trung ở trên đầu là máu nó dồn lên. Các bạn đọc sách một hồi cũng đau, xem phim một chút cũng đau. Rồi các bạn dùng máy tính nhiều cũng đau. Giờ thì các bạn dành nhiều thời gian lướt Facebook rồi phải không? Chat Yahoo chắc rồi. Yahoo. Chat. Zalo quên. Yahoo lâu lắm rồi phải không? Zalo thì các bạn dành nhiều cái thời gian như vậy á, thì máu nó sẽ dồn lên đầu rất là nhiều. Và một chút như vậy nếu mà lâu ngày á, lâu lâu thì không sao, mà nếu lâu ngày quá mình không có biết cách chữa trị á, thì máu nó đưa lên não mình rất là nhiều. Và cái đầu tiên biểu hiện của mình là mình sẽ bị hay bị mất ngủ, mình bị căng thẳng, mất ngủ. Rồi từ đó nó sẽ làm cho mình rất là căng thẳng trong cuộc sống. Rồi từ cái căng thẳng đó mình dễ bực bội, bất an, sợ hãi. Mà nhất là tính tình mình cáu gắt, bực bội lắm. Các bạn cứ nhìn lại coi, mình mà mất ngủ mình rất là dễ bực bội, nóng nảy, cáu gắt. Và lúc đó máu của mình á, nó đưa lên não nhiều quá, mà mình càng không biết, mình lại càng dùng máy móc nữa, thì nó lại càng đưa lên, càng đưa lên. Hồi mình căng, nếu mà nặng á là mình mất ngủ một thời gian xong bắt đầu có thể mình uống thuốc để cho an dịu thần kinh. Hoặc là một thời gian sau, thưa các bạn, là cái thần kinh của mình nó sẽ bị yếu, rồi từ từ mình sẽ bị stress, sẽ bị trầm cảm. Và rồi có thể là nếu mà nặng nữa là mình bị tâm thần. Đó, xin thưa là ở gần chùa thầy đi qua có 10 phút hơn có cái bệnh viện tâm thần. Thầy có đi vô đó rồi. Đi vô những cái nơi, thầy có vô cái trung tâm, gọi là trung tâm những cái người mà tàn tật, những cái người mà là khổ đau trong xã hội, ở bệnh tật rồi không có nơi nương tựa. Người ta vào một cái trung tâm lúc trước là ở Fatima. Xin thưa các bạn, vào nơi đó có những người rất nghèo, rất khổ, có bệnh tật, có người có đầu còn có nửa, có người thì còn có một cánh tay, có người còn được cái chiếc một chân thôi, có người mất tay mất chân luôn, ngồi trên chiếc xe lăn. Nói chung là đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà xin thưa các bạn, là tuy người ta bệnh như vậy nhưng cái não người ta vẫn còn ý thức được. Cho nên khi mà nghe thầy giảng pháp á, người ta vẫn còn ngồi nghe được. Nhưng mà vô trong tâm thần rồi, thầy xin thưa, thầy không giảng được, người ta nghe không có được, phải không? Lâu lâu tự nhiên đi xong vô, tự nhiên thấy cái người đó nó làm những cái hành động rất là kỳ quặc, tại vì mình biết đó là những người tâm thần. Còn những người kia tuy người ta bệnh nhưng mà cái ý thức người ta vẫn còn, người ta vẫn ngồi nghe pháp được. Nên có một lần đó thầy ngồi thầy giảng, thì trước pháp tòa thầy ngồi giảng đó thì có khoảng mấy trăm người rất là tội bất tử. Thì thầy nói thôi bây giờ quý vị cùng niệm Phật với thầy 3 lần nha. Thì ngồi trước mặt thầy có một anh đó, anh niệm. Mà cái miệng, thầy để ý cái miệng của anh đó là anh bị, cái miệng của anh nó bị méo qua một bên. Mà lúc mà anh niệm nó không phải nói chuyện bình thường như mình đâu, mà cái miệng của anh nói cái lưỡi nó cong lên sao nó rất là vất vả. Mà thầy thấy hình ảnh của anh hết sức, anh cố gắng để anh niệm á, thầy thương vô cùng. Tự nhiên mình cảm thấy vô thương quý vô cùng. Tuy người ta bệnh mà người ta rất là có để cái tâm để mà người ta tin tưởng một nơi Đức Phật. Thì vào trong cái trung tâm đó người ta khổ, vậy mà thầy vẫn có thể nói người ta nghe. Nhưng qua bệnh viện tâm thần á, thầy nói không được. Vào ra trung tâm ma túy á, thì thầy nói có người nghe có người không. Lúc mà thầy ra thầy giảng á, tại vì trong những cái người vào á, thì có những người cắt cơn khoảng 1 tháng là hết cơn rồi. Có người 3 tháng, mà để cắt hết cơn tạm gọi là hết á, thì đến 2 đến 3 năm. Nhưng mà thật sự hết chứ cuộc chiến mà với ma túy rất khó thôi các bạn. Ai mà dính vô một lần rồi á là đi đời luôn. Đi đời có nghĩa là dù mình đã vô, mình trung tâm mình cai rồi, mà ra lại á, trong cơ thể của mình, trong não bộ của mình, bao giờ nó cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó để mình phải đi tìm. Cho nên nếu mình không gặp một cái môi trường thật tốt là mình rất dễ quay lại. Và thầy vào hai cái trung tâm đó thầy giảng, thưa các bạn, rất là buồn. Tại vì ngồi trước mặt thầy toàn là người trẻ không, thanh niên trai tráng khỏe không. Nhưng mà thầy nhìn có một cái là, nhất là cái ánh mắt đó, cảm giác như là vô hồn. Cảm thấy ánh mắt là thẫn thờ và vô hồn lắm. Còn những người nào mà gọi là cắt cơn rồi đó thì thầy thấy có một chút thần lực, bình tĩnh và gọi là an nhiên nhẹ nhàng ngồi nghe thầy giảng. Còn đa phần thầy thấy cái ánh mắt vô hồn, nhìn xa xăm đó, nhìn xa xăm vậy đó. Rồi buổi chiều thì bữa đó thầy giảng buổi sáng, còn buổi chiều thầy giảng trong một cái trại cũng ma túy bắt buộc trong các cô gái. Các bạn biết các cô gái cũng toàn trẻ không à? Những cô gái rất là dễ thương và rất là trẻ. Thầy nghĩ sao mà mấy em trẻ vậy mà lại ngồi trong đây thầy giảng các em khóc. Thì trong đó có một em nói một câu thế này. Thì đi chung đoàn với thầy hôm đó có khoảng 20 Phật tử. Người ta đi chung với thầy thì người ta mặc vào chiếc áo lam. Còn những cái người đó thì người ta mặc cái áo trong trại. Thì khi mà thầy giảng xong có một chị nói thế này: con thưa thầy, con ngồi đây mà lòng con rất là buồn. Con nhớ một thời đã qua, là trước khi mà con ở đây á, thì con đã từng có một thời gian con cũng là Phật tử. Nhưng mà vì con không làm chủ được những cái ham muốn của mình, con chạy theo bạn bè á. Bây giờ con ngồi đây con nhìn là hình ảnh của thầy, và con nhìn lại hình ảnh của các bạn á, lòng con buồn lắm. Con nhớ lại một cái thời đã đi qua như vậy. Con ước gì con được như các bạn Phật tử ở đây bây giờ được thông dong như vậy. Rồi có một bạn nữa đây thưa các bạn, thì hôm đó thầy cũng tặng cái bài chú Đại Bi này nè. Thì có một cô nói với thầy như thế này: dạ thưa thầy, mỗi tối nào con ngủ con gặp ác mộng hết. Con xin thầy có một cái quyển kinh không, hoặc có một cái bài thần chú Đại Bi cho con, để con gối trên đầu giường của con á, để mỗi tối con ngủ nó như là cái điểm tựa tinh thần của con, cho tâm con nó bớt bất an. Mà bữa đó thầy cho hết sạch không còn gì hết. Nên thầy mới rút kinh nghiệm để, tại vì sang năm thầy sẽ ra tiếp tục Hải Phòng. Thầy sẽ giảng ở hai cái trại ma túy lớn ở Hải Phòng, ở Tiên Lãng với lại một cái huyện nào đó, hai cái trại lớn á. Thì thầy dự định thì sắp đem những cái này ra để cho người ta có một cái điểm tựa tinh thần. Thầy xin thưa các bạn, đi như vậy để thầy muốn nói với các bạn cái gì? Muốn nói là ngày hôm nay á, các bạn được học hành, phải không? Được học hành, có một cái môi trường để các bạn học, và tương lai của phía trước các bạn rất là tươi sáng. Giả dụ như một lúc nào đó nếu mà mình không có làm chủ được chính mình sa ngã theo những cái cám dỗ cuộc đời, và có những cái sự sa ngã của mình nó quay đầu lại không có kịp. Người xưa có nói một câu là: nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ bách niên thân. Có những cái là một lần sảy chân thì ngàn đời ân hận, quay đầu lại đời người đã trăm năm. Có những cái mình sảy chân á, mình quay lại mình còn có thời gian, nhưng có những cái sảy chân quay lại không còn thời gian để chữa nữa. Mà nhất là dính vô mấy cái vụ ma túy đó, thì giờ thầy quay lại. Một người khi mà đã dính vô ma túy rồi, hoặc là bị tâm thần rồi, rất là khó tu, rất là khó làm chủ được cái não bộ của mình. Và bây giờ vừa rồi năm Việt Nam mình thống kê, có một năm ở tại Việt Nam mình có 700.000 người bị tâm thần. Một con số rất là đau lòng. Đó là chưa tính những cái bệnh ung thư và các cái bệnh khác, và chết vì những cái bệnh khác thưa các bạn. Nên là bây giờ các bạn, thầy biết là tuổi của các bạn đây đang học rất là nhiều, mà dùng đầu rất là nhiều. Nhất là bây giờ thời buổi công nghệ phát triển á, các bạn dùng cái đầu rất nhiều. Mà dùng cái đầu á, thì máu nó dồn lên đây. Và có những lúc các bạn ý mình học nhiều quá, cái mình ngủ không được phải không? Ngủ không được bị căng thẳng. Và nếu mà cái tình trạng mất ngủ kéo dài là mình bị bệnh đó. Nên bây giờ thầy chỉ cho các bạn một cái phương pháp thiền tập. Cái phương pháp thiền tập này nó có những cái công dụng gì? Thứ nhất là nó giúp cho mình dễ ngủ. Tại vì khi mình máu nó dồn lên đây là mình rất là khó ngủ. Ví dụ như bây giờ các bạn ngủ phải không? Thầy hỏi là: bạn A ơi, bạn A ngủ chưa? Khi bạn A trả lời: dạ con ngủ rồi. Vậy là bạn đó đã ngủ chưa? Là chưa, tức là người đó còn ý thức là người đó chưa có ngủ. Khi mà thầy hỏi mà không trả lời thì người đó mới là đang ngủ. Và khi mà máu của mình nó cứ dồn trên não của mình rất là khó ngủ. Cho nên khi mà mình chú ý cái tâm của mình đưa xuống cái huyệt đan điền, đơn giản như vậy thôi thưa các bạn. Bây giờ các bạn cùng thực tập với thầy luôn. Các bạn đưa cái tay lên, đưa một bàn tay lên, rồi các bạn đặt xuống ngay cái huyệt đan điền của mình dưới rốn một chút. Rồi đặt dưới rốn một chút, các bạn thẳng cái lưng lên một chút. Các bạn thở vào thở ra bình thường giùm thầy. Thở vào thở ra bình thường thôi. Các bạn thở vào có thấy cái bụng nó phồng lên không? Có không? Thở vào thì mình thấy cái bụng nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Có một số người thở vào mà không thấy cái bụng nó phồng, nó xẹp gì hết trơn. Lý do cái hơi của mình nó tới ngực cái nó ra mất tiêu rồi. Tức là cái hơi của mình nó yếu quá, nó ngắn quá, tức là nó tới ngực à. nó ra mất tiêu rồi. Vậy thì cái người nào mà hơi ngắn á là mình rất là yếu nha. Cái người hơi ngắn rất là yếu, thở tới ngực nó ra rồi cho nên mình không thấy cái bụng phồng lên. Còn nếu mà bây giờ vậy thì các bạn phải tập. Nếu bạn nào cái hơi của mình thở vào thở ra bình thường mà nó chưa tới đan điền là các bạn phải tập, tập cho nó tới đan điền. Rồi khi nó tập nó tới đan điền rồi, các bạn chỉ cần chú ý đơn giản giùm thầy thôi, là không phải là cái tay mình chú ý dưới đây đâu, mà cái tâm của mình á chú ý với cái phòng xẹp giữa đan điền. Thở vào các bạn thấy cái bụng của mình nó phồng lên, chỗ đan điền nó phồng lên. Thở ra nó xẹp xuống. Thở vào nó phồng lên. Thở ra nó xẹp xuống. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần đơn giản các bạn chú tâm mình vào cái việc đan điền như vậy là nó được cái gì? Là máu của mình nó dồn xuống. Khi máu của mình nó dồn xuống thì cái đầu mình nó nhẹ. Đó, tại vì thầy nói là hằng ngày mình dùng cái đầu của mình rất nhiều, máu nó đưa lên rất nhiều, cho nên mình rất là dễ căng thẳng. Vậy khi mình tập trung xuống đây, máu nó dồn xuống đây, cái đầu mình nó nhẹ, dễ ngủ. Cho nên nếu bạn nào mà khi bạn nằm ngủ á, các bạn nằm xuống rồi, các bạn đừng nghĩ về cái gì nữa, các bạn chỉ nghĩ đến cái sự phòng xẹp của cái huyệt đan điền. Các bạn nghĩ cái phòng xẹp của huyệt đan điền thì một chút sau các bạn rất là dễ đi vào giấc ngủ. Đó là cái về giấc ngủ. Cái thứ hai, cái tâm của mình thưa các bạn, nó hay suy nghĩ lung tung lắm. Mình ngồi đây nhưng mà nó có suy nghĩ lung tung không ạ? Có không? Vào chùa lạy Phật tụng kinh con tim rạo rực bóng hình người xưa, phải không? Ngồi vô tới đây rồi nhưng mà cái tâm mình đang còn chạy vào cổng chùa, phải không ạ? Giờ các bạn đem cái sao chuỗi ra, để cho thầy mượn cái sao chuỗi, thầy đọc cho bài thơ tặng sao chuỗi cho nè. Ở đây các bạn đã từng, có bạn nào từng lần chuỗi niệm Phật chưa? Ai từng lần chuỗi niệm Phật, niệm Bồ Tát rồi đưa tay thầy coi, đã từng rồi đó. À, cũng có một số bạn này ha. Có cái hôm đó có cái bạn đó vào chùa lần chuỗi để niệm Phật tụng kinh. Nhưng mà đại chúng biết cái sư đó, sư nhìn sư biết là không có đang tụng kinh niệm Phật, mà cái tay lần thôi nhưng mà cái tâm không có lần. Sư mới nói là cái gì? Tâm con còn nặng nghiệp trần, tâm thời niệm Phật tay lần chuỗi thương. Nửa lòng đã cắt tơ vương, nửa kia còn để dành thương một người. Ý là tâm con là lần chuỗi rồi, nửa lòng đã cắt tơ vương, nửa kia còn để dành thương một người. Chân tâm tưởng kiến tánh rồi, mà nay chưa thuộc một thời kim cang. Tụng kinh chữ cứ nhảy hàng, Phật ơi con niệm tên chàng trong kinh. Ngươi là đọc kinh mà đọc qua cái tên của anh ấy không? Còn mấy anh mà đọc kinh này đọc tên của cô ý không à? Ý ra ngoài Bắc. Cô ý với anh ý. Nên thưa quý Phật tử là cái tâm của mình, thưa các bạn là tâm của mình rất khó để cho nó an được. Mà trong nhà Phật gọi là cái tâm viên ý mã, tức là cái tâm như con vượn, nó truyền từ cành này qua cái cành khác. Còn ý của mình như con ngựa, nó chạy khắp nơi vậy đó, rất là khó hàng phục nó. Và xin thưa là có nhiều người là con xin con thua thầy, thầy ơi con thua. Hỏi sao thua? Thì con chịu rồi, con không có tập trung tâm của con được. Và thôi cho con bình thường đi cho rồi, chứ con tu khó quá rồi, con xin thua luôn á. Mà đúng thật rất khó thưa đại chúng. Có người nói là dạ thưa thầy, con tu 20 năm rồi mà tâm con vẫn chưa yên. Giờ bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy liền nói một câu bình thường thôi. Nó có 20 năm mà thầy tưởng 20 kiếp chứ. Cái tâm mình rất là khó định thưa các bạn. Nếu mà có định á là nó định một chút, một cái phần nào thôi. Chứ được thực sự là tâm của mình mà an định được mà nhất như á là không phải chuyện của một kiếp này luôn đâu. Rất là nhiều kiếp tu học gọi là tâm mình mới an nhất tâm được. Cho nên trong kinh Phật có dạy một câu là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Khi mà tâm của mình yên được một chỗ là không việc gì mình làm không xong. Tâm của mình nếu mà yên được một chỗ là không việc gì mình làm không xong. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Các bạn có thấy những cái người ta tập khí công không? Có những người ta dùng cái tay người ta chặt gạch được không? Chặt gạch được, chặt sắt được. Hoặc là người ta để cái bụng người ta đây nè, cho lấy dao chặt lên không lủng, đâm vô không lủng thưa các bạn. Đó là do cái gì? Đó là do khi trạng thái tâm người ta định rồi đó, người ta có thể là ra lệnh cho cái tay của mình cứng như cục sắt vậy, thì khí nó chạy xuống đây và gọi là ý dẫn khí mà, thì người ta làm cho cái tay của mình cứng như cục sắt được luôn và có thể chặt gạch được luôn. Ví dụ người ta giờ người ta tập cho cái bụng của mình, người ta nói cứng như sắt vậy đó, bây giờ người ta tập trung ý của người ta vào đó, là chúng biết là người ta dùng cái con dao đâm vào không lủng ở cái bụng. Nó kinh cũng vậy. Rồi có một lần nữa thầy kể câu chuyện trong nhà Phật, khi mà tâm của mình an định rồi mình quán cái gì nữa ra cái đó luôn. Còn biết thêm đó có cái vị sư ngồi sư quán nước. Thầy chúng biết sư ngồi sư quán trong cái phòng đúng không? Sư quán xong nguyên cái phòng nó thành cái hồ nước luôn. Cái này mà mình phải gọi là khi mình hiểu trong tâm linh mình mới tin được cái này, rất khó tin. Nhưng mà khi tâm của một người định được, người ta quán cái gì thì nó ra cái đó. Thì sư ngồi trong cái phòng sư quán nước thì nó ra nguyên cái hồ nước. Hôm đó có chú tiểu đi ngang tự nhiên vui vui lấy hòn đá quăng vô cái hồ nước. Sáng hôm sau sư xuất định ra, tự nhiên sư đau bụng. có đau bụng hoài. Cái sư sư gọi mấy chú lại, sư nói mấy con hôm qua các con có làm gì không, có vào cái phòng có thấy cái gì không? Dạ thưa thầy, hôm qua con vào cái phòng đó con thấy nước, biết sao tự nhiên có nước, con còn lấy hòn đá con quăng cái tủm luôn. Thầy nói thôi tối nay con thấy nước á, con tới con lấy cái hòn đá đó ra nha. Tối hôm đó sư ngồi sư quán về nước, thế là cái chú này thò tay lấy hòn đá ra, sáng hôm sau sư hết đau bụng. Cái tâm của mình nó kinh khủng vậy. Rồi có một lần cái vị đó ngồi quán, thân mình là vàng, thân biến thành cục vàng luôn. Nhưng mà chưa kịp xuất định ra thì người ta tới lấy cục vàng đi bán với em. Tới bê luôn cái cục vàng. Chúng thấy cái thân của mình nó làm được như vậy. Và ở bên Anh Quốc á, hồi ông nhớ năm bao nhiêu, có một cái ông đó, ông truyền hình trực tiếp trên đài, là ông dùng con mắt của ông á, ông có thể mở được cái ổ khóa. Và ông dùng con mắt của ông có thể bẻ cong được cái muỗng mà không hề chạm vào cái thần lực. Và thầy có biết một cái anh này là anh chỉ cần dùng con mắt của anh thôi, anh có thể hất một cái là mình có thể ngã được. Bây giờ thầy hất một cái là các bạn ngồi xuống luôn nè, thấy chưa? Đó, ngồi hết luôn đấy nha. Thưa các bạn, là cái người mà có cái thần lực, cái tâm người ta định được á, thì nó có cái định lực. Cũng giống như các bạn thấy là cái ngọn đèn kia mà nó bị gió thổi phất phơ là nó không thể xuyên, nó không có thể sáng được xung quanh. Nhưng mà khi ngọn đèn nó sáng được á, thì nó sẽ tỏa ánh sáng ra xung quanh. Khi tâm của mình mà yên được á, thì bắt đầu nó có sự màu nhiệm. Và các bạn để ý đơn giản là buổi sáng các bạn học bài dễ thuộc hơn, đúng không? Vì sao vậy? Vì sao? Vì đơn giản thì lúc đó cái tâm mình giống như ngọn đèn đang còn sáng, chưa có bị lung lay bởi gió. Nhưng mà bắt đầu sáng ra rồi, mình giận người này, mình buồn người kia, mình ghét người nọ, mình bực bội đủ thứ, thì tâm của mình nó bị tán rồi. Khi tán rồi thì lúc đó đó mình học bài nó khó hơn. Đó, cho nên là các bạn thấy là vậy thì khi mình tập cái hơi thở đăng điền này là mình làm cái gì nữa? Ngoài cái công dụng giúp cho mình bớt mất ngủ rồi, thì nó giúp cho mình định được cái tâm của mình. Thay vì mình nghĩ 1000 chuyện, 100 chuyện, thì lúc này mình chỉ nghĩ đến cái gì? Sự phòng xẹp mà thôi. Thay vì bây giờ các bạn đang nghĩ đến không biết tí nữa búp riêu ngon không, thì bây giờ các bạn hãy nghĩ đến phòng xẹp, chứ đừng có nghĩ đến bún riêu. Giờ khổ thường là thường thường trong lúc đói hay nghĩ về bún riêu đó. Nào, thì các bạn để ý lại nè, chỉ cần để ý đến phòng xẹp, thở vào phòng, thở ra xẹp. Chỉ cần để ý đến như vậy thôi, thì tâm của mình nó cột vào cái sự phòng xẹp, thì lúc đó nó yên lại một chỗ. Mà thầy xin thưa là cái này khó chứ không phải dễ nha. Cái này các bạn phải làm. Các bạn cứ làm đi. Nếu mà không hiểu gì hay có gì thắc mắc á, các bạn có thể đặt cái câu hỏi ở trên cái mail đó. Thầy có một cái mail để mà cho tất cả các Phật tử người ta thắc mắc về Phật Pháp hay các pháp môn thực tập, thì có thể thắc mắc gửi qua đó, thầy sẽ trả lời cho các bạn. Và thầy tin rằng các bạn thực tập sẽ bị chướng ngại ít nhiều. Có nhiều người ví dụ như ngồi thiền, ngồi xong rồi thầy sao con ngồi một thời gian cái con ngợp thở quá, Phật chỉ tu thiền gì mà ngợp thở quá. Thế nó làm gì mà Phật chỉ tu thiền ngợp thở? Là chứng biết con ngồi vậy nè, con ngồi con nghiêng vậy nè, hỏi con nghiêng vậy thì khí huyết nó động bên này, nó động bên này xong á thì khí huyết nó không lưu thông, cái ngồi ngợp thở, con ngợp thở có đổ hô, có đổ thừa là Phật chỉ tu thiền dễ bị ngợp thở, nhưng không có đúng, phải không? Thì lát nữa xong thầy mới chỉ cho các bạn cái thế ngồi. Vậy thì cái thứ nhất là nó giúp cho mình không có bị mất ngủ. Thứ hai là giúp cho mình an định được. Mà khi an định được thì mọi việc trong đời sống hàng ngày của mình làm mới thành công. Cái thứ ba, bây giờ mình tập làm chủ cảm xúc của mình. Cái tuổi trẻ thưa các bạn, cái tuổi trẻ là gọi là dễ bốc đồng lắm, phải không ạ? Cái gì muốn mình nói liền à, thích thì nói liền, không thích không nói liền à, hoặc là giận cái gì là nói liền. Thật dễ hiểu là mình rất khó làm chủ cảm xúc của mình. Cái buồn cái giận của mình nó nhanh lắm, vội đến rồi vội đi, phải không? Rồi vội hối hận. Thì xin thưa các bạn, bây giờ các bạn có thể hình dung một cái ngọn cây. Ngọn cây ở đây, và ở đây là cái gốc cây, ở đây là cái ngọn cây. Khi mà có một cơn bão nó thổi qua, thì nếu mà mình trèo lên cái ngọn cây, mình ôm cái ngọn cây như vậy, mình có bình an không? Có không? Không. Tại vì cơn bão nó có thể thổi bay cái ngọn cây và thổi bay mình đi. Muốn an toàn thì mình nhảy xuống mình ôm cái gốc cây. Hoặc là muốn an toàn thì mình vô nhà, mình đóng cửa lại, hết bão thì mình ra. Cũng vậy thưa các bạn, khi mà mình giận thì nó cũng là một cơn bão. Mà bão là bão gì? Bão lòng nha. Đó là một cơn bão lòng. Khi mình giận, mình buồn, mình bực bội, mình tức tối, cũng giống như một cơn bão nó thổi qua tâm mình. Lúc đó mình ở trên ngọn cây, tức là lúc đó mình cứ nghĩ về cái người đó. Mình đang giận người đó, đang nghĩ về người đó. Tại sao anh nói tôi câu đó? Tại sao chị nói với tôi câu đó? Tức là mình đang nghĩ về cái người giận đó. Giống như là mình đang ở trên cái ngọn cây. Lúc mình giận mà đang nghĩ về cái người đó, giống như mình đang ở trên cái ngọn cây. Mà mình ở trên ngọn cây lúc đó nó sẽ xử mình te tua, tan nát, tàn tạ nha. Lúc đó khôn nhất là mình nhảy xuống gốc cây, mình ôm cái gốc cây. Và xin thưa quý Phật tử, gốc cây chính là cái huyệt đăng điền của mình. mình dồn cái tâm của mình xuống dưới đan điền. Mình thở vào mình thấy nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Thở vào nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Một lát sau mình thấy cơn giận nó qua rất là nhanh. Một lát sau nó qua rất nhanh. Cho nên Đức Phật dạy là cái gì? Là con xin hứa với Đức Thế Tôn, mỗi khi tâm con mà buồn giận tức tối, con sẽ nhớ thực tập nhìn sâu, nguyện sẽ không nói năng và cũng không hành động một khi trong tâm con cơn giận hờn vẫn còn chưa điều phục. Tại vì lúc mà mình còn giận á, mình nói mà mình làm cái gì lúc đó, thường là mọi chuyện nó đổ vỡ, nó không có sâu sắc. Và lúc đó mọi chuyện nó đổ vỡ, thường sau đó mình hối hận. Nên bây giờ tập cái bài tập này, mình rất là dễ làm chủ cảm xúc. Lúc trước người ta chửi mình một câu á, là mình xử lại liền, mình chửi lại gấp 2, gấp 3, phải không? Nhưng bây giờ người ta chửi mình một câu, bây giờ mình có thể nhìn từ từ. Nói vậy thôi chứ có khó lắm, phải không ạ? Đúng không các bạn? Nhất là tuổi trẻ khó lắm. Anh chửi tôi một câu, nhẫn không phải là nhột, mà nhẫn là chờ cơ hội để đục. Bây giờ mình chửi không lại, mình đánh không lại thôi. Bây giờ không phải là mình nhẫn hiền gì đâu, mà chẳng qua giờ mình chửi không lại, mình đánh không lại. Quân tử giả thù 10 năm chưa muộn, phải không? Bây giờ mình đợi cơ hội khác. Nhưng có nhiều người như vậy, nhưng có nhiều người là mình sẵn sàng khi một ai đó nói cái gì mà nghịch lòng trái ý, mà gọi là chạm đến tự ái của mình một cái, làm bắt đầu mình cho tuôn xối xả ra cái buồn, cái giận ra liền. Và mình cho cái công phu chửi bới của mình nó cao siêu đến chỗ nào, chửi người ta nghe không kịp là chửi cái gì luôn. Bây giờ thì các bạn thấy là khi mình không tập làm chủ cái tâm thức của mình thì mình rất là dễ bung ra xung quanh, vung vãi ra xung quanh những cái lời nói rất là không lành. Cho nên cái bài tập này là mình tập làm chủ cảm xúc của mình. Cái này các bạn thực tập rồi các bạn mới thấy, cái này thầy nói thôi. Khi các bạn thực tập rồi các bạn mới thấy, mình thực tập thời gian tự nhiên tâm mình nó dịu lại, nó nhẹ lại. Khi người ta nói mình cái câu đó, mình bắt đầu từ từ mình làm chủ. Người kia nóng giận nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành hai người dạy giống như nhau. Thấy không? Họ đã cọc cằn rồi, mình cọc cằn mình nhảy vô nữa thì sao? Thì hai người giống như nhau. Các bạn có nghe thầy, như thầy giờ các bạn đây chưa nghe thầy có kể câu chuyện á, một quả táo á là 4 đồng. Vậy 4 quả táo là bao nhiêu đồng các bạn? Tính cho thầy coi, một quả táo là 4 đồng, 4 quả là bao nhiêu? 16 đồng. Bữa đó ông đó ông bán táo, nói ai mua táo không? Một quả 4 đồng. Ông đó ông mua 4 quả, ông trả có 12 đồng. Ông kia nói anh yêu dấu, anh tính lộn rồi. 4 quả 16 đồng. Ông kia nói ông bị khùng hả? 4 quả 12 đồng. Ông này ông chưa nói ông mới khùng. 4 quả 16 đồng nè, một quả nhiêu? 4, 2 quả nhiêu? 8, 3 quả nhiêu? 12. 4 quả nhiêu? Cũng 12. Ông tính, ông nói với ông kia 16, ông kia cứ cãi là 12. Hay chúng biết ông tức quá, hai người cãi nhau. Thì nó thôi bây giờ tới nhờ một cái vị minh triết phân minh đi. Ông đó nói 12 là ông đúng, còn nói 16 là tôi đúng. Mà ông này cứ cãi một buổi mà ông kia không thua. Tới cái ông minh triết, hai người kể sự tình đầu đuôi câu chuyện ra. Ông minh triết ông nói 4 quả táo 12 đồng. Thế là cái ông bán táo ông thua, ông ấm ức vô cùng. Cái đợi ông kia đi rồi, ông tới ông gặp cái ông minh triết, ông nói dạ con biết ngài là một người minh triết, rõ ràng một quả táo 4 đồng, 4 quả 16 đồng, sao ngài nói có 12 đồng vậy? Anh biết sao tôi nói 12 đồng không? Một quả 4 đồng, 4 quả 16 đồng, như mặt trời, như mặt trăng, rõ như ban ngày. Vậy mà có người ngu kia, người ta nói 12 đồng, anh đứng lên cãi. Vậy anh đang cãi với người ngu. Sáng giờ anh mất hết thời gian vì một người ngu rồi. Anh thấy không? Sáng giờ anh mất hết thời gian vì một người ngu rồi. Anh hơn người đó thì anh hơn người ngu. Anh bằng người đó thì anh bằng người ngu. Anh thua người đó thì anh thua người ngu. Thì cho anh một cái bài học như vậy là khi mà gặp một người ngu, có sự ngang tàn của người ta thì đừng có nên cãi. Đừng có nên cãi. Cho nên tôi để cho anh thua là để dạy cho anh một cái bài học. Mà cái này thì ông bà mình dạy là một người nói ngang thì sao? Ba làng nói ông lại. Một người nói ngang ba làng nói ông lại. Các bạn có gặp những người như vậy chưa? Có chưa? À, mình nói lý lẽ cái người ta cũng dùng lý lẽ, mà lý sự cùn. Lý sự cùn, lý lẽ cùn thì mình thua. Nên thôi thì trong nhà Phật, Đức Phật cũng có dạy, sức mạnh của người ngu là sự ngang tàn. Nên thôi mình gặp những cái trường hợp đó đừng có cãi, phải không? Cãi thêm bực bội giận hờn làm gì. Cho nên mình tập nhẫn nhịn, mình tập làm chủ cảm xúc của mình. Và trong cái sự nhẫn nhịn của mình, thưa các bạn, cũng có nhiều cái sự nhẫn nhịn đó. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để khỏi tàn sát nhau. Có khi mình nhẫn để mình yêu thương, mà có khi nhẫn để mình tìm đường lo toan để bữa nào đợi đó. Có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để khỏi tàn sát nhau. Mình thì mình nhẫn để làm gì? Để yêu thương, để khỏi tàn sát nhau, để mọi chuyện nó khỏi đổ vỡ. Mà muốn nhẫn được, xin thưa các bạn tập cái bài huyệt đan điền này đi. Và ở đây có một điều rất là đặc biệt như thế này nữa. Khi mà mình tập trung cái tâm của mình xuống đan điền á, thì một thời gian các bạn sẽ cảm nhận cái vùng đan điền của mình nó nóng lên. Và khi nó nóng lên thưa các bạn, là mình có một cái hơi sâu, và mình khỏe, cái sức khỏe của mình đó là có một cái hơi sâu. Và ở đây nữa là cái não của mình nó sẽ sáng. Nói dễ hiểu là thông minh. Mình có một cái bộ não nó vững. Thưa các bạn, là cái người nào mà cái chân yếu là cái não mình nó yếu nha. À, các bạn xem lại. Thà cái tay mình yếu yếu một chút cũng được mà cái chân nó vững. Cái chân nó vững thì cái não của mình nó vững. Mà cái chân của mình mà yếu á, ảnh hưởng cái não lắm á. Mà mấy cô gái thì thường thường cái chân hơi yếu á, cho nên tập. Tập chút sao cho tập một vài bài thể dục cho cái chân mình nó vững. Cái chân nó vững thì cái não của mình nó vững. Và khi mà mình chú tâm đến việc đăng điền á, thì cái não bộ của mình nó sẽ vững. Nó sẽ mạnh, nó sẽ vững, nó sẽ sáng. Nó dễ hiểu là mình một thời gian các bạn thực tập cái này, các bạn sẽ cảm thấy tâm mình an hơn. Và sẽ cảm thấy cái tâm mình nó sáng hơn. Nó dễ hiểu là thông minh hơn. Thực ra thì có rất là nhiều cái xa hơn nữa. Và khi tâm mình an rồi thì mình bắt đầu chuyển hóa những tham sân si buồn giận trong cái cuộc sống của mình. Đó là về cái phần lợi ích. Còn cái phần thực tập á, là các bạn chỉ đơn giản như vậy thôi. Là các bạn thở vào, các bạn thấy cái bụng mình. Thấy ở đây không phải là mình nhìn con mắt xuống mình thấy nha. Mà thấy ở đây là cái gì? Là cái tâm của mình đang để dưới đó. Thở vào thấy nó phồng lên, thở ra thấy nó xẹp xuống. Đơn giản như vậy thôi. Và khi nào mình quên, ví dụ như bây giờ, thở vào thấy nó phồng lên, thở ra thấy nó xẹp xuống. Thở vào con đang nghĩ tới bún riêu, thở ra con thấy bún riêu nguội rồi thầy ơi, đúng không? Cái mình quên, chắc rồi bây giờ quên, thì quay lại từ đầu, phải không? Có một lần đó này chúng biết có cái cô đó, cô đi chùa mà cô quên cái chìa khóa. Cô quên cái chìa khóa thì hôm đó, tại vì cái chìa khóa đựng tiền cái tủ, thay vì bữa đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cô cứ nhớ cái chìa khóa thì cô mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô chìa khóa Phật. Có niệm lộn qua Nam Mô chìa khóa Phật luôn. Thôi chừng các bạn được có niệm Nam Mô bún riêu nha. Kỳ lắm, thấy không? Và bây giờ thầy chỉ cho cái thế ngồi. Thì trong cái lúc mình ngồi thiền á, cái thân của mình với cái tâm của mình nó lại liên quan với nhau. Hồi nãy thầy nói đó, cái cô đó cô ngồi nghiêng, cô ngồi hồi cô ngợp thở. Và bây giờ cái thế ngồi á, rồi thưa các bạn, đây là cái thế ngồi. Giờ thầy chỉ về cái chân. Cái chân có ba cái thế ngồi. Cái thế ngồi khó nhất là cái thế ngồi, thưa các bạn, là hai cái chân chéo với nhau. Đây là cái thế ngồi gọi là kiết già. Kiết già là hai chân chéo nhau. Và thầy xin thưa, ai mà cái chân ngắn mà chân to nha, mà ăn đường nhiều á, thì rất là dễ tê. Ngồi cái thế này ngồi 5 phút là hết thấy mặt trời đó, chứ đau lắm. Ngồi là thấy nước mắt chảy luôn á. Tưởng thì đơn giản như vậy nhưng mà rất là khó. Và thầy xin thưa các bạn, Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, ngồi cái thế kiết già này. Ngồi cái thế kiết già này mà thành Phật. Và xin thưa là khoa học người ta chứng minh rồi, chỉ cần chúng ta bắt chân lên ngồi thiền cái thế kiết già thôi, là não bộ của mình tự nó trở về cái trạng thái alpha. Có bốn cái trạng thái sóng não của mình là trạng thái beta. Trạng thái đó là tâm mình nóng nảy, bực bội, giận hờn, tán lạc. Còn cái trạng thái alpha là cái trạng thái mà cái tâm mình nó an, nó dịu lại, là cái trạng thái alpha. Thì chỉ cần nha, mình chưa có tu gì hết, chỉ cần chân mình bắt lên cái thế ngồi kiết già thôi, là khoa học người ta đã dùng máy người ta đo rồi, bắt ngồi kiết già thì tự cái não của mình nó sẽ trở về cái trạng thái sóng alpha. Còn nếu sâu hơn nữa là cái trạng thái sóng theta, và sâu hơn nữa nhập định luôn là trạng thái sóng delta. Thì khi mình bắt chân lên kiết già thôi thưa các bạn, là tự nó sẽ trở về cái trạng thái sóng sóng alpha. Các bạn thấy tuyệt vời không? Và một điều nữa là dưới cái chân của mình, cái mắt cá, khi mình ngồi như vậy thì cái mắt cá của mình nó sẽ đè lên hai cái huyệt, và hai cái huyệt đó gọi là huyệt tam âm giao. Huyệt tam âm giao này nó có ba cái đường kinh nó đi ngang, và chỉ cần khi mình bắt chân lên mình ngồi kiết già thôi thì các cái huyệt đạo trong cơ thể của mình tự nó quân bình, và cho nên ngồi thiền từ từ mình rất là khỏe. Nó đặc biệt chỉ cần bắt thế ngồi kiết già. Và thầy xin thưa là nếu chẳng một phen xương muốn gãy, làm sao ngồi trọn được một giờ nha? Không phải dễ đâu. Thấy anh Phước Tịnh chứ chắc ảnh cũng đã nhiều lần khóc than, nhiều lần rớt nước mắt nhưng mà rớt vô trong, phải không? Đây là thế kiết già, thế khó nhất. Các bạn mới vào tập thì thầy khuyến khích nên ngồi thế bán già. Bán già là cái thế một chân ở trên, một chân ở dưới. Đây gọi là thế bán già. Còn nếu các bạn thì khuyến khích nên ngồi thế này, ít nhất nên ngồi cái thế này. Còn nếu mà các bạn nào chân to quá, ngắn quá mà đau quá ngồi không được nữa thì có cái thế ngồi là không có già nào hết trơn, ngồi thử. Nghĩa là duỗi chân ra hoặc là ngồi chéo chéo anh đó, ngồi cái thế vậy là không có già nào, chứ thầy cũng biết chẳng gọi là cái thế gì. Mà thầy khuyến khích nên ngồi bán già. Giờ anh sửa lại cái thế ngồi bán già gì cho thầy. Rồi sau khi ngồi bán già đó là cái chân. Và phần thứ hai là rất là quan trọng, đó là cái lưng. Cái lưng của mình, cái lưng của mình nó thẳng, nó thẳng nhưng mà nó làm sao, nó thẳng nhưng mà nó không có gồng, gọi là nó vững chãi nhưng mà nó thảnh thơi, tức là nó vững nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển và nó không có gồng cứng. Bây giờ thầy ví dụ cái thế của thầy, thế vững mà gồng nè, lát nữa là thầy thở ra khói luôn, gồng vậy là mệt lắm, tí hồi ngộp thở. Thầy vững mà ngồi thẳng, thẳng nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là thẳng nhưng mà rất là vững. Cái bí quyết ngồi lâu là ở đây, ngồi thẳng nhưng mà ngồi nhẹ nhàng uyển chuyển, gọi là buông thư. Đây là cái bí quyết để các bạn ngồi lâu. Có nhiều người ngồi thì trùng quá, có nhiều người ngồi thì gồng quá, hai cái thế ngồi này đều không được hết. Mình ngồi thẳng nhưng mà phải buông thư, phải nhẹ nhàng. Và xin thưa là cái đầu của mình hơi cúi nhẹ xuống chút xíu đó. Và khi các bạn ngồi cái thế này á, quan để ý nha, cái lưng của mình mà nó cong ở lúc nào thì khí huyết của mình nó bị tụ lại ở đó và máu nó đưa lên đầu không có được, cho nên mình hay dễ buồn ngủ. Và nếu mà không thì tự nhiên mình ngồi mình thấy ngợp ngợp ở đâu đó, tại vì khí huyết của mình nó bế ở đó. Còn có những người ngồi ngủ thì khi mình cong lưng á thì khí huyết nó đâu có đưa lên được, thì mình hay buồn ngủ. Cho nên các bạn để ý, có ai ngồi ngủ mà ngủ đẹp vậy không? Không, ngủ thế nào cũng nghiêng qua nghiêng lại đúng không? Trong cuộc đời mình có rất là nhiều nỗi buồn, nhưng mà buồn nào thì cũng qua, chứ có buồn ngủ không thay ngày nào. Có cái người ngủ là ngày nào anh cũng tấn công hết. Cho nên khi ngồi thiền á, anh buồn ngủ anh tấn công. Lúc đầu thì tán loạn nó tấn công, một thời gian sau là cái tâm buồn ngủ nó sẽ tấn công mình. Cho nên cái lưng mình thẳng, cái chân mình như vậy. Giờ thầy chỉ trên khuôn mặt. Thường thường thì khuôn mặt của mình, con mắt của mình sẽ mở ra 1/3, 1/3 thôi, thì mình nhìn về hơn 1 mét phía trước thôi các bạn. Nhẹ nhàng nha. Lúc đó người ta nhìn vô mình là người ta muốn ngồi thiền luôn, chứ đừng có ngồi xong người ta nhìn vô người ta muốn bỏ chạy nha. Rồi lúc đó cái miệng mình phải sao? Cười mỉm chi, chứ không phải lúc đó cười hì hì mà đang ngồi im mà cười hì hì người ta. Rồi có một người nó chuẩn bị đưa vô nhà thương Biên Hòa, thấy không? Nó cũng ngồi nhưng mà miệng phải nở nụ cười nhẹ nhẹ. Cười nhẹ gọi là cười mỉm chi, gọi là sen mới nở. Nên cười giống vậy nè các bạn, chứ đừng có người cười khì 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 nghe cho đó là nguy hiểm. Đó là nụ cười, đó là cái ánh mắt của mình. Bây giờ tôi nói đến cái tay. Thưa các bạn, là cái tay của mình á, các bạn để như thế này đó nha anh Phước Tịnh, anh để giữa, cân bằng ở giữa. Rồi các bạn muốn biết á, là mình đã để cân hai vai hay chưa, thì các bạn lấy hai đầu ngón cái mình dịnh nhau đó, các bạn ấn vô cái rốn của mình coi nó ngay giữa rốn chưa. Nếu mà nó ngay giữa rốn rồi là cái tay của mình đã cân rồi. Rồi bây giờ mình đặt xuống cho nó có một cái điểm tựa với lòng bàn chân của mình. Nếu không thì mình có thể kiếm cái khăn kê lên lòng bàn chân để mình ngồi cho tay mình nó có cái điểm tựa. Ở đây nè, thầy nói nếu mà cái tay của mình đặt sai, giả dụ mình đặt nghiêng một bên á, thì thầy xin thưa là khí huyết nó bị tụ một bên và nó không có lưu thông, nó dễ làm cho mình ngộp thở. Với thứ hai là cái cơ thể của mình á, mình cái vai của mình mà nó ngang nhau á, nó thẳng á, thì khi mình thở vào cái lượng khí nó mới vào sâu trong phổi của mình được, nó mới vào tới sâu trong huyệt đăng điền được. Còn mình ngồi nghiêng bên thưa các bạn là nó sẽ bị bay ra, nó tới gọi nước ngực nó ra, nó không có vào trong các khoang phổi được. Mà ở đây nếu mà ai mà làm giáo viên hay những cái người mà phải nói nhiều quá thưa các bạn, những bí quyết á là lúc mà đang giảng mà lúc mệt quá đó là làm cho cái lưng nó thẳng lên, rồi giả bộ uống miếng nước, vừa uống nước chứ thật ra là đang thở vào cho nó khỏe. Thì trong lúc mình thở vào như vậy đó, hai cái vai của mình nó phải cân như vậy thì cái lượng khí nó mới vào sâu được đó. Thì các bạn thấy cái thân, cái thế ngồi của mình như vậy, hai cái tay như vậy, cái vai cân như vậy, cái nụ cười như vậy, cái ánh mắt như vậy và cái chân như vậy, tạm gọi là căn bản như vậy, đó là cái thế, cái thân của mình. Tại vì trong lúc mình ngồi yên á, cái thân nó liên quan đến cái tâm. Cái thân mình mà ngồi nghiêng chút nó đau, nó đau nó làm cho tâm mình động. Và nếu được ở nhà các bạn, ở trong phòng các bạn á, ở ký túc xá, đa phần các bạn ở ký túc xá phải không ạ, thì các bạn có thể kiếm thêm một cái gối ngồi cao lên một chút, các bạn có thể ngồi lên trên cái gối đó. Cái này gọi là cái bồ đoàn. Đây, cái bồ đoàn, các bạn ngồi lên 1/3, ngồi lên 1/3 như vậy đó, thì tự cái lưng của mình á, nó sẽ được ngồi lên đây, nó sẽ thẳng. Và vì vậy á, mình cái lưng của mình nó sẽ chịu lực ở 3 phần. Thứ nhất là cái lưng chịu 1 phần, thứ hai là hai cái đầu gối nó chịu thêm 2 phần, giống như cái chắn ba như vậy, nó làm cho mình không có mệt. Còn khi mình ngồi như vậy nè, các bạn để ý coi hai cái đầu gối của mình nó có chịu lực không? Không, tại vì nó đang hở lên mà, nên nó rất là ít chịu lực. Cho nên đa phần cái lưng của mình sẽ chịu lực rất nhiều, nên mình ngồi một thời gian mình cảm thấy cái lưng của mình sao nó đau, nó nhói quá. Như các bạn đang ngồi là đa phần cái lực nó chịu xuống cái lưng, phải không? Còn nếu mà các bạn có cái bồ đoàn ngồi như thầy thì nó chịu ở 3 phần. Thứ nhất ở cái lưng, thứ hai là ở hai bên. Đó, vậy thì hôm nay đó thầy chỉ cho các bạn cái phương pháp ngồi thiền. Đây là cái thế ngồi tạm thôi nha, tạm chuẩn thôi. Cái thật ra là đi sâu vào nó còn rất là nhiều cái chi tiết nữa, nhưng tạm các bạn ngồi như vậy. Rồi cái khi mà thực tập ở đây, giờ nãy thầy chỉ đó là cái thở đan điền, để tập làm chủ cảm xúc của mình. Để mình đưa cái tâm mình xuống đan điền á, thì máu huyết nó đưa xuống, mình sẽ bớt căng thẳng, mình sẽ ngủ được, mình sẽ né được stress, trầm cảm, căng thẳng, và xa hơn là cái bệnh tâm thần. Và mình đưa cái tâm xuống ở đó, huyệt đan điền sự phòng xẹp như vậy, tâm mình tập trung lại một chỗ, và nó giúp cho mình có sức khỏe. Và nhất là cái não của mình nó sáng, cái não của mình nó sáng, não của mình nó vững, thì các bạn mới học được. Hoặc là sau này các bạn có ra ngoài, các bạn đi làm, thì các bạn tính toán cái gì nó mới vững được. Và bây giờ thầy nói thêm một chút là hôm nay các bạn có dịp để về chùa làm công quả, đó là một cái việc thiện nguyện. Thưa các bạn là có nhiều người á không học mà người ta có công ăn việc làm rất là ổn định, mà cái trường hợp này ít thôi. Còn có một số người học nhưng mà công ăn việc làm không có, cũng là cùng học với nhau nhưng mà ra sau này dễ bị thất nghiệp lắm. Có những người bị như vậy. Các bạn có sợ thất nghiệp không? Có không ạ? À, có sợ thất nghiệp phải không? Các bạn coi những cái người thất nghiệp thường có cái nhân quả như thế này. Thầy có giảng trong cái bài nghề và nghiệp rồi. Có những cái nghề nó đưa mình đến cái sự hạnh phúc an lạc, chiều mình lãnh tiền, nhưng mà ngoài mình lãnh tiền xong mình còn có thêm cái phước. Có những cái nghề mình cũng bỏ mồ hôi công sức mình làm, chiều mình cũng lãnh tiền, nhưng mà lãnh xong mình tốn một ít phước. Đó, cho nên có những cái nghề thưa các bạn là mình cũng làm mà từng ngày trôi qua, mỗi tuần mình lãnh lương mình lãnh thêm chút phước. Hay có những tuần trôi qua mình lãnh lương thì mình bị tổn phước. Nên sau này các bạn học ra trường rồi thì khuyến khích các bạn nghe cái đĩa nghề và nghiệp để chọn cho mình một cái nghề. Còn cái nhân quả của sự thất nghiệp á, thường thường trong quá khứ mình không có tạo điều kiện cho người ta có công ăn việc làm, hoặc là mình có công ăn việc làm cái người ta làm cái mình cố ý mình làm cho người ta bị thất nghiệp, hoặc là mình đưa đẩy mình bức bách vì mình có uy quyền gì đó, mình đưa đẩy mình bức bách người ta để người ta không có công ăn việc làm, bây giờ mình bị thất nghiệp. Hoặc là hồi nhỏ ba mẹ của mình sai mình làm cái này, khuyến khích mình làm cái này, mình nói hơi không bận rồi con không làm đâu, nên là mình bỏ qua nhiều cái cơ hội để mình có việc làm. Và lớn hơn ở đây á là có nhiều lúc có cơ hội để đi làm thiện nguyện mà mình không có làm, tại vì những cái việc thiện nguyện vậy á là âm thầm phía sau nó có cái phước nữa. Thưa các bạn, con người chúng ta mỗi người có mặt trong cuộc đời này, thật ra cái phước nó mới quyết định nhiều. Thưa các bạn, có những người á là người ta rất là thông minh, người ta rất là giàu có, hoặc là người ta rất là sức khỏe. Có khi người ta không cần tập luyện nhiều người ta vẫn có sức khỏe, người ta không cần làm nhiều người ta vẫn giàu, vì cái này là cái phước trong quá khứ. Nói đến đây á, mình nhớ đến cái câu ông bà mình nói là cái giàu nhỏ là do cần, giàu lớn là do thiên, đúng không? Tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Tiểu phú là giàu nhỏ nhỏ là do cần, là do mình siêng năng. Còn mình muốn giàu lớn á, là do ông trời, là do thiên. Mà xin thưa ông trời, đây chính là cái phước của mình. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này mình có một cái chỉ số phước khác nhau. Nên có những người có cái chỉ số thông minh chừng đó, có những người là chỉ thông minh đến chừng đó là hết rồi, nhưng có những người thông minh hơn nữa. Thì hôm nay các bạn vào trong chùa, các bạn làm công quả, là các bạn đang làm một cái việc thiện nguyện hay một cái việc thiện sự, thì dù ít dù nhiều, với cái tâm hoan hỷ thì các bạn sẽ có những cái phước đức. Đó, thì sau này á, các bạn nếu như mình bị thất nghiệp, mình phải nói phòng, nếu mà sau này ra bị thất nghiệp, các bạn hãy đi tìm những cái việc gì mà thiện nguyện, lợi ích chung, các bạn làm một thời gian thì mình sẽ có cái việc làm trở lại. Đó. Thứ nhất là mình sám hối cho cái lỗi lầm quá khứ của con. Có nhiều lần cơ hội nó đến với con mà con bỏ qua cái việc làm, và như vậy bây giờ cơ hội nó không đến nữa, con không có việc làm. Còn nếu như á mà mình biết nữa thì mình đi vào mình làm những cái nơi thiện nguyện á để nó xin cái phước, thì sau này tự nhiên thời gian mình sẽ có công ăn việc làm trở lại. Và thầy cũng khuyến khích các bạn là con người của mình sống không chỉ để ăn mà thôi, phải không? Không chỉ để cho lo cho cái thân tứ đại này. Cái thân mình là cái gì? Xin thưa các bạn, nó chỉ là đất nước gió lửa, trong nhà Phật gọi là thân tứ đại thôi. Mình có một cái phần nữa, đó là cái phần gì ạ? Là cái phần tâm linh nữa, cái phần tâm linh. Xin thưa rằng là người xưa đạo Nho người ta dạy như thế này: khi mà mình có hiếu với cha mẹ thì nếu mà mình cố gắng hết sức mình phụng dưỡng về vật chất, chẳng khác nào mình lo cho cha mẹ mới ngang có một con vật thôi. Lúc trước còn nhỏ thầy đọc câu này thì nói sao lạ với ta. Mình đã lo cho cha mẹ cái phần phụng dưỡng về vật chất nhiều như vậy mà tại sao chỉ ngang với con vật? Xin thưa là con vật á, mình gọi là con vật, tức là con mèo, con gà, con chó đi. Nó chỉ có gì, nó lớn lên, nó sinh ra nó ăn, đúng không? Ăn nó lớn, rồi nó làm gì? Nó duy trì nòi giống rồi nó chết thôi. Nó không có một cái suy nghĩ gì đó cao vời xuất chúng là được. Mà con người của mình thì khác. Con người của mình có cái phần con mà có cái phần người, cho nên mới gọi mình là con người. Cái phần con là cái phần thú tánh nhiều hơn. cái phần người là cái phần đạo đức của mình nhiều hơn, thánh thiện nhiều hơn. Mà mình không biết sống, mình sống với cái bản năng của mình, sống cái phần thú tánh đó, là mình sống với cái phần con nhiều hơn. Đó, cho nên đó, xin thưa các bạn là con vật nó chỉ có biết ăn rồi nó chết thôi. Vậy thì nếu mình biết lo cho cha mẹ đến cái phần vật chất thôi, cho nên người xưa mới dạy ngang với con vật. Cho nên mình lo cho cha mẹ và cái phần tinh thần đó, mới là một cái báo hiếu xa. Thì cũng vậy ở cái thân của mình, cái phần mà nó lâu bền, xin thưa các bạn, đó là cái phần tinh thần của mình. Cái thân các bạn có lo cho nó bao nhiêu năm, mấy chục năm sau thì nó cũng chỉ còn, còn cái gì ạ? Còn ba tấc đất thôi sao? Bây giờ các bạn có la hay gì nữa, rồi một lúc nào đó chỉ còn ba tấc đất. Ôi sợ quá, hôm nay tụi con còn trẻ mà sao thầy cứ nói đến ba tấc đất không? Bây giờ là không còn ba tấc đất nữa mà còn gì? Còn một nắm cho tàn mà thôi. Bây giờ nhiều khi cũng không còn nắm cho tàn nữa, còn mà người ta đổ xuống biển xuống sông luôn rồi không? Có cái ông đó, ông nói sau này tôi chết tôi chôn tôi nhớ đừng có thiêu nóng lắm. Cái ông đó thì nói là thôi tôi chết đừng có chôn tôi ở ngoài nghĩa trang buồn lắm, đem tôi về nhà thờ ở nhà. Xin thưa các bạn là thầy chỉ gợi ý cho các bạn như vậy để các bạn nếu có duyên các bạn nên đi tìm thêm về cái đời sống tâm linh. Nếu mà cái đời sống vật chất thôi á thì chẳng lẽ con người ta chỉ lớn lên rồi ăn rồi học rồi lập gia đình rồi có con rồi khổ rồi buồn bã rồi ở nhà lớn lên rồi già rồi canh nhà như con khỉ già rồi qua đời hết. Cho nên mình phải hướng về cái gì tâm linh mới là lâu bền, và cái tâm linh đó mình cần đầu tư từ bây giờ. Và nhất là cái tuổi trẻ của các bạn, nếu mà các bạn có thời gian các bạn đầu tư học hỏi về cái việc tâm linh đó, thì các bạn đang có một cái cơ hội để đi rất là nhanh vào cái việc tâm linh đó. Thôi thì hôm nay nhân cái dịp các bạn trong trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh trở về chùa làm công quả, thì sau đó thầy có một thời pháp ngắn ngắn, đó là cái phương pháp để giúp cho mình tập làm chủ an tâm, tập làm chủ cảm xúc của mình trước những cái cuộc sống xung quanh. Bây giờ cuộc sống xung quanh mình rất nhiều điều trái ý nghịch lòng, mà mình không có biết thực tập á, mình rất là dễ nổi cơn nóng giận, mà mấy cô gọi là sư tử Hà Đông, mấy cô nổi cơn á thì mấy anh nhìn là mấy anh muốn chạy phải không, mà mấy anh mà nổi cơn đó thì mấy cô cũng muốn chạy hết. Và thường thường thì khi còn trẻ chúng ta rất là khó tập làm chủ cái cảm xúc của mình. Thì hôm nay thầy giới thiệu đến các bạn một cái phương pháp là thở đan điền, một trong những cái bài thiền tập nó vừa giúp cho ta khỏe ở thân và nó giúp cho ta là ngủ ngon, giảm chết, giảm căng thẳng, và xa hơn là giúp cho ta là phòng xa cái bệnh tâm thần của mình. Và trong tâm linh á, thì nó giúp cho ta an định tâm được, và khi an định tâm được thì mình mới nghĩ, mới sâu được, mới kỹ được, mới rõ ràng phán xét một vấn đề được. Và khi tâm ta an định một thời gian rồi thì lúc đó tâm ta nó mới phát sáng được, mới gọi là có trí tuệ. Và sau đó thì thầy cũng có nói một chút về cái vấn đề công quả cũng như cái phước của mỗi người khác nhau, và những cái việc thiện nguyện thì thường nó đưa cho chúng ta đến các phước báu. Các bạn có thể nghe lại thầy giảng cái bài nghề và nghiệp, là nghề và nghiệp trên internet, để sau này các bạn biết chọn cho mình những cái nghề. Tại vì nếu không biết chọn cho mình những cái nghề nó rất là khổ sau này. Và thầy xin chúc các bạn có một ngày tu tập an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.